This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và sau đây chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến với người lính nhảy dù Hoàng Côn. Vâng, đúng vậy, thưa quý vị, đây là một cái chương trình mới, nhưng có thể nói là mới nhưng mà nó cũ, bởi vì trước đây chúng tôi thực hiện chương trình này nhiều năm rồi, từ lúc mà đài còn là VRM, rồi sau đó là đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM, và bây giờ 11.600 AM xin được trở lại với quý vị thính giả chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Chương trình này được thực hiện hàng tuần với người lính nhảy dù Hoàng Côn. Và thưa quý vị, đây là một chương trình dành cho các anh quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các anh đã bị bức tử theo vận nước đen tối, chứ các anh chưa bao giờ giải ngũ. Những câu chuyện được các anh kể lại trong chương trình này là chúng ta để có dịp ôn lại trang sử oai hùng cũng như còn thân yêu của đất nước. Theo tiếng gọi Năng Son Dự An bờ cõi có một phần tư thế kỷ trước sự xâm lấn của Cộng sản miền Bắc để giữ cho người dân được bình an nơi phố thị. Và chương trình này cũng hầu mong giúp cho thế hệ mai sau biết được sự chiến đấu dũng cảm của cha ông và hiểu rõ hơn tại sao. Tại sao chúng ta lại có mặt ở nơi đây? Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của người lính nhảy dù Hoàng Côn, tên gọi là chú. Thưa Hoàng Tính Sư, được chào chú Côn, chú Hoàng Côn. Trong này chú khỏe không chú?
Vâng, rất khỏe.
Dạ vâng, rất vui với chú khi mà chú trở lại chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Thời tiết ở Đà Lạt và Work ở DFW này thiệt là thất thường, có ngày mùa đông, có ngày mùa xuân, có ngày mùa hè, mặc dù bây giờ mình đã là cuối tháng 3 rồi ha chú ha.
Vâng, đúng vậy.
Bên cạnh chú chắc con ly trà nóng ha chú ha.
Vâng.
Vâng. Tuy nhiên nó cũng không có lạnh lắm đâu, như chúng ta nhìn ra bên ngoài thì bắt đầu ánh nắng mặt trời cũng đã lên.
Không lạnh lắm đâu.
Mà cũng chắc nó cũng không có nóng lắm đâu trong khoảng thời gian này. Trong cái tháng 3 đang kết thúc thì chúng ta ôn lại cái biến cố lịch sử của năm 1975 oan nghiệt dành cho miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thì cái cuộc chiến lúc bấy giờ nó cũng trở nên bi hùng tráng lắm. Miền Trung cao nguyên thất thủ lần lần, sau đó rồi tiến vào miền Nam trong những cái ngày này của năm 1975. Xin chú có thể nào chú hồi tưởng cũng như chú kể lại những cái trận đánh gọi là trận đánh bi hùng tráng, bởi vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta vẫn còn chiến đấu và chiến đấu một cách rất là oanh liệt, oai hùng lắm, nhưng mà không còn viện trợ đạn dược và những vũ khí để mà chiến đấu, cho nên coi như là bị bó tay rồi. Như vậy thì trong cái tình huống đó của năm 1975, trong những cái giờ phút giống như là bây giờ của cái tháng 3, cuối tháng 3, đầu tháng 4 như vậy, thì tình huống của quân đội lúc đó nói chung cũng như là tình huống của binh chủng nhảy dù mà chú tổng ngũ lúc đó nói riêng, thì có cái trận nào mà mình thắng hay không, hoặc là tất cả đều bị Cộng sản nó tấn công và nó chiếm lấy lúc bây giờ thôi chú?
Quân đoàn 1, quân đoàn 2, quân đoàn 3 và quân đoàn 4. Bốn quân đoàn lúc Việt Cộng đặt nặng vào vùng 1, tức là quân đoàn 1 trước, đè nặng áp lực của Cộng sản là vùng 1 và quân đoàn 1. Thì khi đó, sứ đoàn 1 bộ binh, liên đoàn 1 biệt động quân và các tiểu đoàn địa phương quân và sư đoàn 3 bộ binh, họ chiến đấu rất là can trường, giữ vững được quân đoàn 1. Và Trung tướng Ngô Quang Tưởng đã nói rằng quân đoàn 1 sẽ giữ vững được, không có gì trở ngại nếu như không có sư đoàn nhảy dù và sư đoàn thủy binh lục chiến. Quân đoàn 1 vẫn đứng vững Nhưng một thời gian khi quân đoàn 1 đang còn ghi tay súng để chiến đấu với Việt Cộng thì được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu là quân đoàn 1 phải rút về Đà Nẵng. Và về Đà Nẵng xong thì được lệnh rút về là quân đoàn 2 và Sài Gòn, tùy theo cái phương tiện lần của cho quân đoàn 1 là rút gấp. Tuy rằng lệnh của Bộ Tổng Tham mưu như vậy, nhưng mà sư đoàn 1, sư đoàn 3, các tiểu đoàn địa phương quân và liên đoàn 1 biệt lục quân họ vẫn chiến đấu. Họ vẫn chiến đấu cho đến khi Trung tướng Ngô Quang Trường nói rằng chúng ta phải rút về là quân đoàn 2. Lúc đó họ bồng bế gia đình vợ con nghĩa là đi vào miền Trung ở vào quân khu 2. Về quân khu 2 thì là lúc đó vùng 1 và quân đoàn 1 thì là Việt Cộng đã đè nặng áp lực lên đó, nhưng mà sư đoàn 320, sư đoàn 325 và sư đoàn Sao Vàng nó đã rút về vùng 2, tức ngã ba Việt Miên Lào đó, để tiến đánh là quân đoàn 2. Bộ tư lệnh quân đoàn 2 được đặt tại Nha Trang. Lúc đó cấp tốc họ đưa một lữ đoàn nhà du về đó để giúp đỡ giữ vững quân đoàn 2. Quân đoàn 2 vẫn chiến đấu, vẫn ghi tay súng để chiến đấu Việt Cộng, không hề nao núng và không có một sự người là nao núng nào khi cộng quân đặt nặng vấn đề lên vùng 2. Nhưng một thời gian rồi đến tháng 3 là được lệnh là của Bộ Tổng Tham mưu là rút lui về quân đoàn 3. Thì khi về tới họ muốn thành lập là quân đoàn 3 và quân đoàn 4 từ ranh giới Cam Ranh, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không chịu vượt được Cam Ranh. Sứ đoàn nhà du và sứ đoàn thủ lục chiến đã về thủ đô Sài Gòn và toàn bộ sứ đoàn nhà du đã chia nhau ở quân vòng đai Sài Gòn, đặc biệt là tiểu đoàn 12 nhà du đã giữ vững được thành phố Sài Gòn cho đến giờ phút cuối, là khi Việt Cộng mà đánh trên cầu Phan Thanh Giản để mà vào Sài Gòn đó, thì tiểu đoàn 12 nhà du là từ tiểu đoàn trưởng cho đến người binh nhì, người nào cũng cầm súng để chiến đấu, chặn đứng được Việt Cộng ở trên đường cầu Phan Thanh Giản. Khi đó các tiểu đoàn nhà du khác thì giữ vững được là Hóc Môn, ngã tư Bảy Hiền, Hóc Môn và bên Chợ Lớn thì là một cánh quân của biệt động quân. Khi đó họ vẫn chiến đấu, nhưng mà đàn dược thì lúc đó thì cũng kém rồi, không còn được mạnh mẽ như những năm trước. Cho nên cái số lượng đàn dược và vũ khí cũng như máy bay, xe tăng, máy bay có nhưng mà không có bom, không có xăng. Xe tăng có nhưng mà không có đàn. Chiến đấu rất là cam go. Thay vì mình bắn một tràng 15 viên, 20 viên, nhưng bây giờ mình chỉ bắn được 3 viên tới 5 viên mà thôi. Vì thế cho nên cái sức chịu đựng của con người cũng có hạn, nhưng mà với tinh thần chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và sư đoàn nhà du và sư đoàn thủy quân lục chiến nói riêng là hai lực lượng tổng trừ bị của quân đội đã chiến đấu suốt ngày đêm không ăn không ngủ để làm sao giữ vững được Sài Gòn. Vì thế cho nên sư đoàn nhà du và sư đoàn thực chiến đã bao quân Sài Gòn cho đến giờ phút cuối cùng, dù rằng Việt Cộng là dùng xe tăng và pháo kích phục quân vòng đai Sài Gòn, có cả người chết, người bị thương, nhưng mà cũng vẫn cầm súng chiến đấu. Việt Cộng không thể nào vô được Sài Gòn nếu như không có lệnh đầu hàng của ông Dương Văn Minh. Chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng, khi mà ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì làm một số quân nhân cũng là nạo lòng và họ cũng bỏ thế giới. Và một điều nữa, khi mà bắt được Việt Cộng thì lấy lại súng của Việt Cộng, súng AK của Việt Cộng và lấy đạn của Việt Cộng để chống lại cái cuộc xâm lăng của Cộng sản, mà khi mà có ý định mà tấn công vào Sài Gòn. Những cái trận chiến như ở Hóc Môn, trận cần chiến ở Hóc Môn, ở ngã tư Bãi Hiền đã chứng minh rằng cái sức chịu đựng của các quân nhân nhà dù nó riêng. Và hai tiểu đoàn nhà dù đã đánh tan Việt Cộng ở đó cho đến giờ phút cuối cùng. Thì là ngày 30 tháng 4, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì một số người anh em nhà dù tập trung ở Bãi Hiền và ngồi lại, rồi sau đó họ từ từ bằng lựu đạn. Đó là trận chiến cuối cùng tại ngã tư Bãi Hiền. Còn riêng tiểu đoàn 12 nhà dù thì họ vẫn giữ vững được tất cả đài phát thanh Sài Gòn, đài phát thanh quân đội, cầu Phan Thanh Giản và Bộ Tổng Tham Mưu. Họ vẫn chiến đấu, họ không có náo núng gì nói rằng là Việt Cộng đông hay là quân trang quân dùng vũ khí là yếu kém. Họ không nghĩ đến vấn đề đó mà vẫn chiến đấu cho đến khi mà Việt Cộng mà nó chiếm được cái cầu Phan Thanh Giản á, thì tiểu đoàn 12 nhảy dù đã rút tới đầu này cầu Phan Thanh Giản, và họ để lại một trung đội người là cảm tử ở trên cầu Phan Thanh Giản để chặn đứng xe tăng của Việt Cộng. Lúc đó là họ sử dụng M72 là cái súng trang bị cho một quân nhân nhảy dù, là một cái súng M72 ngoài vũ khí cá nhân, một cái súng M72 để bắn xe tăng của Việt Cộng. Vì thế cho nên một trung đội cảm tử họ mang toàn là súng là M72 nằm sẵn đó. Khi Việt Cộng mà chiếc xe tăng đầu tiên bước lên cầu Phan Thanh Giản là chạy ngay tại chỗ, và tiếp theo đó những chiếc khác tiến lên cũng bị bắn chạy luôn, cũng giống như ngã tư Bãi Hiền. Từ Hóc Môn, Cộng sản cũng hướng về Sài Gòn, họ cũng dùng xe tăng như vậy, nhưng mà gặp các tiểu đoàn nhảy dù ở đó, họ cũng sử dụng bằng M72 để tiêu diệt xe tăng của Cộng sản. Cho đến khi mà nghe Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, thì lúc đó tiếng súng mới là êm, thì rất nhiều quân nhân nhảy dù họ đã tử tử tại Sài Gòn và quân vòng đai Sài Gòn. Và cái lần từ từ mà đông nhất là ở ngã tư Bãi Hiền, mà báo chí của Tây Phương họ đã có ghi nhận lại cái cuộc từ từ của một trung đội nhà dù ở đó. Thì khi mà Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng á, thì các tiểu đoàn nhà dù họ cũng chưa chịu đầu hàng, cũng chưa chịu là bỏ súng xuống nữa, họ cũng vẫn chiến đấu quân vòng đai Sài Gòn. Và có một số người thì là họ bỏ về với gia đình, và họ trở về hậu cử với trong hậu cử những người độc thân. Nhưng mà riêng riêng lữ đoàn 1 nhà Dù dưới sự điều khiển của chỉ huy của Trung tá Nguyễn Văn Đến, họ nguyên lữ đoàn 3 tiểu đoàn 189 và tiểu đoàn 1 pháo binh, đại đội 1 trinh sát, đại đội 1 công binh và đại đội 2 quân y đã trở về Gò Công. Họ về Gò Công để hợp tác với quân đoàn 4. Cái lúc đó quân đoàn 4 vẫn còn yên tĩnh, dù rằng súng đã nổ nhưng mà cũng không mạnh bằng ở Sài Gòn, với chỉ là quân đoàn 1 và quân đoàn 2, quân đoàn 4 có thể giữ vững được. Đó là lời của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Khi thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam liên lạc với lữ đoàn 1 nhà Dù để cố thủ tại quân đoàn 4, công cuộc điều binh của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam đã xong, đã hợp lực với lữ đoàn 1 nhà Dù. Nhưng mà lữ đoàn 1 nhà Dù đến Gò Công thì là đàn dược cũng là yếu kém rồi, cần cái sự kiểm trợ của vũ khí của quân đoàn 4. Trong khi quân đoàn 4 đang còn vận chuyển đàn dược để trang bị lại cho lực lượng 1 nhà Dù thì Tổng thống Diêu Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng, thì quân đoàn 4 cũng như tất cả quý vị đã biết là cuối cùng thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam đã tự tử. Còn lữ đoàn 1 nhà Dù thì họ rời bỏ quân đoàn 4 và di tản qua Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh Hoàng Tín.
Dạ vâng. Cảm ơn chú Công với câu hỏi đầu tiên. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến với người lính nhảy dù Hoàng Công. Có những người đặt câu hỏi là nếu mà Hoa Kỳ vẫn cung cấp viện trợ tài chính và quân đội thì mình có giữ vững được miền Nam được không? Hay hoặc là nếu mà không có những đồng minh như là Mỹ thì Việt Nam chiến đấu riêng với Việt Cộng thì mình có thắng được miền Bắc hay không thưa chú? Có những người đã có hỏi là nếu mà Mỹ vẫn cung cấp viện trợ như vậy thì mình giữ vững được, hay hoặc là mình không giữ vững được, mình có thắng được miền Bắc được hay không thưa chú? Theo như chú nghĩ.
Như quý vị đã biết, Mỹ đã ký hiệp ước đình chiến tại Ba Lê năm 1973. Khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam vì cái hiệp ước đó, họ chỉ để lại một ít cố vấn cho các đơn vị nòng cốt như nhà Dù và thủy quân lục chiến. Vũ khí họ vẫn viện trợ nhưng mà không được đầy đủ giống như năm 1966, 1967, 1968. Nhưng mà với cái tinh thần chiến đấu của quân lực mình, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với hai sư đoàn tổng cơ bị, bao nhiêu lần Việt Cộng muốn chiếm lấy miền Nam nhưng mà họ đánh đâu thua đó. Quý vị nghĩ, nên nhớ rằng Tết Mậu Thân là cái Tết mà Việt Cộng đã đặt bút ký vào hiệp ước đình chiến 3 ngày để cho đồng bào hai miền Nam Bắc được ăn Tết. Nhưng mà chúng đã lật lòng, chúng đánh bất thình lình vào lúc 1 giờ sáng. Chúng đánh tiếp toàn cõi miền Nam từ Biển Hải cho tới Cà Mau, chỗ nào cũng có Việt Cộng. Nhưng mà không bao giờ khi chúng tuyên truyền thì chúng nói rằng đánh trận Tết Mậu Thân này đồng bào miền Nam sẽ đứng dậy và lật đổ chính quyền Sài Gòn. Đó là lời tuyên truyền của Cộng sản Bắc Việt. Nhưng mà chúng đã bất thình lình xé hiệp ước và bất thình lình tấn công miền Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ vững và chiến thắng Cộng sản. Cộng sản đã bỏ tại chiến trường miền Nam năm 1968 trong Tết Mậu Thân gần 300.000 quân. Chúng đã chết. Lúc đó là Việt Cộng là tưởng rằng là lấy được miền Nam, nhưng mà họ không lấy được. Thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa của mình có thể nói rằng là quân đội đứng hàng nhất nhì vùng Đông Nam Á, vì tinh thần chiến đấu rất cao. Họ không bao giờ nao núng trong khi chạm địch, dù bất cứ nơi đâu cũng vẫn chiến đấu. Chứ Mỹ họ chỉ có viện trợ sáu năm 1973, họ chỉ viện trợ nhỏ giọt mà thôi, nhưng mình vẫn chiến đấu. Trước đó từ năm 1972, như cái trận Quảng Trị mùa hè đỏ lửa, Mỹ không có nhúng tay vào, chỉ có sư đoàn nhảy dù và sư đoàn thiếu lục chiến đã chiến đấu ấn dũng lấy lại thành phố Quảng Trị. Và cùng như các vùng khác, chỗ nào Việt Cộng có là lúc đó họ quân đội của mình trở lại để lấy lại cái vùng đất mà Việt Cộng đã tạm giữ. Chứ đừng nói rằng là Mỹ viện trợ cho mình mà mình không viện trợ mà mình không chiến đấu, hoặc là viện trợ cho mình mà mình đánh không thắng Việt Cộng. Chuyện đó là hoàn toàn sai. Đặt cái câu hỏi đó không đúng. Người dân miền Nam đã biết là khi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu anh dũng. Họ không nào đúng, không bỏ rơi đồng bào miền Nam Việt Nam. Thì ai nghĩ rằng đồng minh Mỹ viện trợ cho miền Nam Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói rằng mình có thắng được Việt Cộng hay không? Câu hỏi đó quý vị hỏi thì tự trả lời. Vì từ năm 1968 cho đến sau này, Việt Cộng không có chiếm được chỗ nào hết. Mà Mỹ có chiến đấu với cái sát cánh với là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không? Họ đã rút về nước rồi. Chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa tự lực cánh sinh. Nhưng mà vần nước nổi trôi, Mỹ đã phản bội lại miền Nam Việt Nam chúng ta và không có đủ vũ khí để chiến đấu. Vì thế mà mất vào tay của miền Bắc. Đó là một cái thể chế chính trị mà Mỹ đã đè nặng lên quân dân miền Nam. Không bao giờ một người lính Việt Nam Cộng Hòa nào, và cũng không bao giờ người dân miền Nam quên đi những cái hành động đó của Mỹ. Mỹ đã phản bội đồng minh, nghĩ rằng miền Nam Việt Nam của chúng ta đã làm một cái gương cho Mỹ để soi, trong khi yểm trợ cho các đồng minh bạn. Nhưng không ngờ rằng sau này cái họ cũng vẫn làm như cái ý của họ ngày xưa vậy. Ở Afghanistan, 20 năm tự do và dân chủ, đùng một cái họ bỏ ngay liền. Mà họ bỏ ngay. Nhưng mà quân đội của Afghanistan họ có được 85 tỷ vũ khí của Mỹ để lại. Nhưng miền Nam không có. Miền Nam của mình không có. Miền Nam của mình phải dùng những cái vũ khí cũ, đạn dược cũ để mà chiến đấu. Chiến đấu để giữ vững miền Nam của chúng ta. Nếu như chúng ta có một lực lượng vũ khí và đạn dược giống như Mỹ để lại ở Afghanistan, thì miền Nam không bao giờ rơi vào tay Cộng sản. Không bao giờ. Và chúng ta có thể thắng Cộng sản, chứ không có cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. có những người nói rằng quân đội mình không chiến đấu cho nên bị Mỹ bỏ rơi. Quý Mỹ, quý vị nghĩ lại đi, những câu hỏi, những câu nói mà quý vị đã nói đó, quý vị nhớ lại, từ năm 1955 cho đến năm 1975 là 20 năm. Miền Nam sống an bình, tự do, hạnh phúc. Quý vị có làm bất cứ điều gì quý vị muốn, nhưng đối với miền Bắc không có chuyện đó, miền Bắc không có chiến tranh. Nhưng mà họ không có được cái sự tự do giống như miền Nam của mình. Nhưng mà miền Nam của mình quân đội phải chiến đấu ngày đêm. Đã rồi đồng bào miền Nam có một cuộc sống thanh bình. Cho nên theo ý của tôi nói rằng đây miền Nam mình mất là do Mỹ đã phản bội của chúng ta. Mỹ đã phản bội chúng ta cho nên mình phải cam chịu cái số phận miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Nếu mà đánh tay đôi, bây giờ một khối Cộng sản là phương Bắc đã yểm trợ cho quân miền Bắc. Miền Nam mình nếu như có một cái sự viện trợ vũ khí mà tương đối thôi, không cần dồi dào nữa, tương đối đó. Thử sức giữa miền quân đội miền Bắc và quân đội miền Nam, có sự quân đội nào sẽ dũng cảm, sẽ chiến đấu, sẽ thắng một trận cuối cùng. Nhưng mà chuyện đó nói cho vui vậy thôi, chứ cũng không bao giờ mà có cái chuyện đồ sức như vậy. Nhưng mà chúng ta phải cần nghĩ rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình là một quân lực nổi tiếng của vùng Đông Nam Á trong sự chiến đấu và giữ vững được miền Nam cho đến khi vần nước nổi trôi. Như có câu hỏi nào nữa không anh Hoàng Tín?
Con đang ngồi, con đang lắng nghe, con đang ngồi, con nghe những cái lời tâm sự.
Bây giờ chúng ta là 11:45 cũng sắp hết rồi phải không?
Dạ vâng, đúng vậy thưa chú. Dạ vâng. Chú còn tâm sự gì thêm chút nữa không? Trong cái vấn đề mà cái miền Nam của mình mà nó bị cái tình trạng như vậy trong cái
vâng, chúng ta. Đây là cũng là một cái điểm son mà tôi cũng xin nhắc lại. Là có một số người họ không muốn di tản lúc ngày 30 tháng 4 năm 75. Họ muốn ở lại để chiến đấu cho họ không di tản.
Yeah.
Mỹ đã cho cái phương tiện ở Tân Sơn Nhất và một số hạm đội của Mỹ đã ở ngoài khơi để chờ để mà di tản người quân đội của mình. Nhưng mà họ không di tản. Họ vẫn có những đơn vị không tuân lệnh của ông Dương Văn Minh vẫn cầm súng chiến đấu cho giờ phút cuối cùng hết đạn, lúc đó họ mới từ buông súng. Đó là một cái điểm son của quân đội của mình. Anh Hoàng Tín.
Vâng thưa quý vị, đó là một phần sau khi mà miền Trung Cao Nguyên của chúng ta bị thất thủ của năm 1975. Rồi những cái trận đánh, chúng tôi gọi là những trận đánh thôi, tại vì đó là một cái khía cạnh của chú cô kể lại cho chúng ta. Những trận đánh gọi là bí hùng tráng, bởi vì quân lực Việt Nam của chúng ta cũng vẫn còn chiến đấu và chiến đấu rất là oai hùng. Đó. Và những cái tâm tình của chú phải gọi là không thể mà nào mà gói gọn, chỉ có 10 phút hay hoặc là 15 phút trong câu hỏi số 2, và hy vọng rằng trong lần tới chúng ta cũng sẽ giải bài ra thêm nhiều nữa. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú, và chúng ta trở lại tuần tới để nói về những cái sự kiện cũng như là những cái cuộc chiến trong cái tháng 4 của năm 1975 đưa đến cái sự việc miền Nam rơi hoàn toàn vào tay của Cộng quân từ phương Bắc với sự yểm trợ tối đa của Nga, của Tàu. Giống như lời cuối mà chú nói, có nhiều người đáng lẽ họ bỏ đi được nhưng mà họ cũng vẫn không bỏ đi và họ cũng vẫn còn chiến đấu, trong số đó chắc chắn có người lính nhảy dù hoàng cung. Và cảm ơn chú rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa chú.
Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Tín và xin cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe những cái gì mà tôi đã nhận thấy, tai nghe mắt thấy, tôi kể lại mà thôi. Chứ còn tôi là một người lính của binh chủng nhảy dù, từng chiến đấu cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi nghe được cái gì, thấy được cái gì thì tôi xin kể lại như vậy. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Chúa, chúc Chúa bình an và sức khỏe, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến cùng Nhảy Dù Hoàng Công. Chúng ta sẽ trở lại trong lần sau nhé, thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Nhìn trong hơi gió, bóng bóng của nam lưu.